cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây chúng ta đến một phân đoạn chót của sách Roma. Như các bạn còn nhớ, 8 đoạn đầu của sách Roma nói về giáo lý, và với 3 đoạn 9 đến 11 nói về thời kỳ mới. Và giờ đây chúng ta đến phân đoạn cuối, từ 12 đến 16 nói đến công tác. Chúng ta đến phần áp dụng cụ thể những giáo lý thần học mà Phaolô đã trình bày trước đây. Tại đây Tin Lành được đi trong chiếc giày da bóng láng, và đây cũng là nơi tôi thích đi. Vài người nói rằng, chúng ta đã học hỏi về sự ứng dụng thực tế trong phân đoạn về sự nên thánh. Tại đó, Tin Lành được đi trong chiếc giày da, và đó là sự thật, nhưng có sự khác biệt rõ rệt trong hai phân đoạn. Trong phân đoạn nói về sự nên thánh, chúng ta đề cập đến đức tính của cơ đốc nhân. Trong phân đoạn này, chúng ta đề cập đến hành động của cơ đốc nhân. Trước đây, nói về bên trong của con người, và giờ đây nói về bên ngoài của con người. Trước đây nói về tình trạng của cơ đốc nhân, giờ đây nói đến sự cống hiến của cơ đốc nhân. Trước đây nói cơ đốc nhân là ai, giờ đây nói cơ đốc nhân là gì. Trước đây chúng ta thấy phước hạnh của ân điển, giờ đây chúng ta suy xét đến huấn thị của ân điển. Sự tỏ bày phương cách của đời sống cần phải nối tiếp bởi bằng cớ của đời sống. Việc xưng công bình bởi đức tin phải được tỏ bày bởi hành động của đời sống. Có một điều khác mà chúng ta cần lưu ý khi vào trong phân đoạn chót này. Hành động của cơ đốc nhân cần phải được biểu lộ trong thế gian bởi mối quan hệ với những người mà mình tiếp xúc. Và mối quan hệ này cần phải có ở trong một nền tảng nào đó. Thật là rất dễ khi đặt ra một số luật lệ trong hành động. Nhưng Phaolô đã không làm điều đó. Phaolô đã giải thoát chúng ta khỏi hệ thống luật pháp của Môi-se và không đẩy chúng ta vào một hệ thống luật pháp nào khác. Có nhiều cơ đốc nhân gọi là cơ đốc nhân biệt riêng, bởi vì họ không làm điều này, không làm điều kia. Tôi mong ước rằng họ nên làm một số điều. Tôi thấy có nhiều người có môi miệng nói chuyện về chuyện của người khác, nhưng các bạn hãy cẩn thận để ý đến họ. Họ nói rằng con cái của Đức Chúa Trời không được theo một luật lệ hay quy tắc gì cả. Do vậy, tại đây Phaolô đưa ra một số nguyên tắc lớn để hướng dẫn những người tin nhận. Đức Thánh Linh ban cho họ một bản đồ chỉ dẫn đường đi của đời sống, chỉ dẫn bờ lề, nhưng không nói đến giới hạn và vận tốc. Ông chỉ dẫn nơi ăn ở, nhưng không bắt buộc phải đến hay dừng lại tại một nơi nào. Những mũi tên chỉ dẫn đổi đường đã được đánh dấu rõ ràng, thành hư không đã được chỉ tên rõ ràng, và đường đi ra cũng được đánh dấu để cho người bộ hành thấy rõ. Chúng ta đang đi xuống từ đỉnh núi của sách Roma đoạn 8 đến 11, mà điểm cao nhất của nó là Roma đoạn 11 câu 33 đến 36. Giờ đây chúng ta xuống đồng bằng để làm việc. Đây là nơi chúng ta sinh sống và bày tỏ về chính mình cho con người. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần nói về mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Nói một cách khác, vì vậy tôi van nài anh em, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, xin anh em dùng thân thể mình, toàn bộ con người mình, làm một của lễ sống, biệt riêng cho Đức Chúa Trời, làm vui lòng Ngài. Đó là công việc thuộc linh của anh em. Xin các bạn hãy chú ý đến chữ vậy, nối kết những điều đã đến trước đó. Dù có sự nối kết liền với các đoạn trước đó, nhưng theo ý tôi nghĩ, Phaolô đã kết hợp cả thư tín Roma của ông khi nói đến chữ vậy hay là chữ vậy thì. Trong Roma, đoạn 3 câu 20, chữ vậy thì nói đến sự lên án tuyên bố rằng cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 5 câu 1, có chữ vậy thì nói đến sự xưng công bình. Và trong Roma đoạn 8 câu 1, có chữ vậy thì nói đến sự bảo đảm. Và đến Roma đoạn 12 câu 1, chúng ta cũng đến chữ vậy này, nói đến sự dâng hiến thân thể để thờ phượng Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng, tôi nài khuyên anh em. Đây là một ngôn ngữ của ân điển chứ không phải của luật pháp. Không có sấm chớp tại đây như sấm chớp từ núi Sinai, Môi-se đã ra lệnh, còn Phaolô khích lệ. Phaolô có thể ra lệnh không? Phaolô đã nói với Philemon là ông có thể ra lệnh, nhưng Phaolô không làm như thế. Phaolô không ra lệnh, ông chỉ nói, tôi nài khuyên anh em. Phaolô nói, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong nguyên bản, chữ thương xót viết theo lối số nhiều, tỏ bài ơn điển dư dật của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có đầy ân điển. Ngài đã dùng ân điển đó cho tôi, Ngài đã dùng ân điển đó cho các bạn nữa. Ân điển hay là sự thương xót của Đức Chúa Trời, tức là lòng yêu thương, sự nhân từ, dịu dàng của Đức Chúa Trời. Sự thương xót của Ngài không bao giờ cạn. Chúng ta được kêu gọi dâng thân thể mình hay phó thân thể mình. Các bạn có nhớ đến chữ này cũng giống như chữ phó được dùng ở trong Roma đoạn 6 câu 13. Trong cả hai trường hợp này đều nói đến ý chí. Trong đoạn 6, phương cách của cơ đốc nhân là phó mình cho Chúa. Còn tại đây, phó mình là phương cách của hành động. Phaolô nói, phó thân thể tức là phó toàn bộ con người. Cơ thể là một phương tiện, qua đó chúng ta tỏ bài chính mình. Cả tâm trí, tình cảm và ý chí và Đức Chúa Trời có thể dùng cơ thể của chúng ta. Chúng ta được nhắc nhở dùng cơ thể để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Như trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 câu 20. Vì chứng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trong Philip đoạn 1 câu 20. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 câu 10. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏa ra trong thân thể chúng tôi. Bởi hành động của ý chí, chúng ta đặt toàn bộ đời sống mình vào trong chương trình của Đức Chúa Trời, và sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Qua điều này, tôi mong ước rằng các bạn và tôi luôn gìn giữ đời sống của mình. Không phải chúng ta gìn giữ đời sống của mình sạch sẽ về phía thể xác mà thôi, nhưng mà gìn giữ đời sống của mình để khỏi tiêm nhiễm bởi tội lỗi. Vì thế, Đức Chúa Trời có thể sử dụng cơ thể của chúng ta, sử dụng chính đời sống của chúng ta trong những mục đích tốt lành của Ngài. Và trong Roma đoạn 12 câu 2: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Phaolô khẩn thiết kêu gọi người tin nhận Chúa Giêsu đừng theo mô thức của đời này bằng cách bắt chước theo những người xung quanh. Có hai ba nhóm người hiệp nhau lại và nói rằng, cái điều gì ở phía trước, ở phía ngoài đó không có thật. Họ là những người đạo đức giả. Họ là những người không bình thường và tự nhiên. Nếu các bạn muốn nghe những lời nói xấu của họ, các bạn phải hiệp với nhóm của họ. Con cái của Đức Chúa Trời không nên như thế. Chúng ta cần trở nên một người bình thường, một người tự nhiên. Chúng ta nên nói bình thường và sống tự nhiên. Thật là dễ cho việc đóng vai tuồng hay là đóng kịch. Đó là chữ có nghĩa là giả hình. Chữ giả hình có nghĩa là người đóng kịch, người đóng phim. Đời sống hàng ngày của chúng ta không sống theo lối giả hình. Trong những năm tháng qua, tôi đã chứng kiến nhiều người sống giả hình. Khi gặp mặt họ thì cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng thì họ nói những lời thù nghịch. Họ là những người rất nguy hiểm khi quan hệ đến. Đời sống cơ đốc nhân phải thành thật, bởi vì Đức Chúa Trời làm việc bên trong, đổi mới đời sống và làm mới tâm thần. Phaolô kêu gọi chúng ta phải cảnh giác điều này nhiều lần. Khi viết thơ cho người Corinto, Phaolô nói, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì quá nên cũng một ảnh tượng này, từ sự vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Trong Corinto thứ 2 đoạn 3 câu 18. Cũng như Phaolô nói với Tích, không phải cứu về việc công bình của chúng ta làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Trong Sách Tích đoạn 3 câu 5. Qua việc để Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổi mới tâm thần, con cái Đức Chúa Trời sẽ được thử nghiệm ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời và thấy nó tốt lành. Trong giờ phút nào mà các bạn và tôi làm dáng giả bộ cho một điều mà chúng ta không có thật, thì không thể nào biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Bởi việc dâng chính mình hay phó chính mình cho Đức Chúa Trời thì ý chỉ của Đức Chúa Trời trở nên tốt lành trong đời sống chúng ta. Trước nhất là tốt, sau đó là tiếp nhận, và cuối cùng trở nên trọn vẹn trong ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của người tin nhận Chúa. Phaolô có thể nói, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Trong sách Philip đoạn 4 câu 13. Người tin nhận có thể làm mọi điều trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Thật là một điều tốt lành khi trở nên một người tự nhiên và để Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động và làm việc trong đời sống của các bạn. Tôi mong ước rằng các bạn hãy thực hiện được điều này, để Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của các bạn. Tôi tin chắc rằng lúc đó các bạn sẽ thấy được những kết quả, những bông trái của Thánh Linh trên đời sống của các bạn. Phaolô khuyên nài chúng ta hướng về Chúa. Đây là phương cách phước hạnh, đây là phương cách vui mừng, đây là phương cách làm cho đời sống được đầy trọn. Nếu các bạn là người ở trong nhóm người đóng kịch, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tôi xin các bạn hãy lánh xa và cố gắng sống một đời sống cơ đốc nhân bình thường và trở nên người thành thật. Tôi tin rằng các bạn sẽ đón nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời. một vị mục sư làm chứng lại đời sống của ông như sau. Trải qua nhiều năm, tôi cố gắng làm việc và bắt đầu mỗi ngày bằng cách dâng thân thể của mình cho Chúa. Lúc ấy tôi để thì giờ suy gẫm lời của Ngài và để Ngài biến đổi tâm trí của tôi và chuẩn bị suy nghĩ của tôi cho một ngày mới. Sau đó tôi cầu nguyện và dâng chương trình của mình trong ngày đó cho Chúa để xin Chúa hành động. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho những nhiệm vụ gây cho tôi những sự lo lắng và phiền muộn, và tôi được Chúa ban cho sự thông suốt để có mối tương giao đúng với Đức Chúa Trời. Và chúng ta bắt đầu một ngày bằng cách dâng thân thể, tâm thần và ý chí của mình cho Ngài. Tôi thấy đó là một tấm gương rất tốt, và tôi mong ước rằng các bạn áp dụng điều đó. Kế tiếp, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự quan hệ của sự ban cho Đức Thánh Linh. Trong sách Roma, đoạn 12 câu 3. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Tôi xin diễn ý lại như sau. Vì tôi nói với ân điển được ban cho tôi, với mọi người trong anh em, đừng nghĩ chính mình cao hơn mức mình có, nhưng suy nghĩ cách khôn ngoan về một người nào, theo như lượng đức tin Đức Chúa Trời ban cho từng người. Lời diễn dịch của tôi gần như mất đi một điều chủ yếu. Chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Tôi tưởng tượng rằng khi Phaolô viết thơ này, có một nụ cười bất thường trên gương mặt của ông, bởi vì nhiều cơ đốc nhân họ ước vọng cao. Họ nghĩ rằng họ phải ở một vị trí đặc biệt nào đó. Và tôi cũng từng thấy nhiều người trong hội thánh cố gắng giữ chức vụ cao, tranh giành những chức vụ trong hội thánh. Đó là điều không có nên làm. Điều mà chúng ta cần làm, theo như Phaolô nói, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Ông nói rằng chúng ta đừng cố gắng nói mình cao trọng hơn những anh em mình giữa những người trong dòng tín hữu. Thật rất là nguy hại khi người tin Chúa vẫn nghĩ rằng mình có quá nhiều khả năng ơn tứ. Chúng ta cần có nhận định đúng về chính mình trong mối quan hệ với các anh em trong hội thánh. Thỉnh thoảng có khi xảy ra chiều ngược lại. Có người thì quá hạ mình thấp, không nhận biết đến khả năng và ơn tứ của mình, không góp phần để hầu việc Chúa trong hội thánh. Đó là cũng một thái độ sai và chúng ta cần đề phòng. Một lần nọ, tôi hầu việc Chúa với hai người đàn ông có thái độ chống nghịch ân tứ của họ. Một người xem nhẹ ân tứ anh ta có, còn người kia thì khoe về ân tứ mà anh ta không có. Thật sự cả hai đều có lỗi, vì cả hai đều không nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời và làm cho Ngài được vinh hiển. Thưa các bạn, chúng ta không nên nghĩ rằng mình cao hơn người khác và cao hơn người thật của chính mình. Chúng ta cần nhận thức sự yếu đuối của mình và chỉ muốn làm công việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Thật là một điều vui mừng khi đi đến đúng vị trí, đúng với ơn sức mà Đức Chúa Trời muốn các bạn đến, muốn các bạn trở nên. Nếu như các bạn ngày hôm nay chưa nhận biết được điều này, tôi kêu gọi các bạn nên để một thời giờ yên tĩnh nào đó, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để xin Đức Chúa Trời chỉ cho các bạn biết về chính mình và xin Chúa hướng dẫn các bạn hầu việc Chúa trong một môi trường, trong một vị trí thuận tiện tốt nhất. Tôi đã kinh nghiệm được điều này và tôi tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi được góp phần hầu việc Chúa trong ngày hôm nay. Và trong sách Roma đoạn 12, câu 4 đến câu 5. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là phần chi thể của nhau. Đây là lần đầu tiên mà Phaolô giới thiệu đề tài lớn của hội thánh như là thân thể của Đấng Christ. Đây là đề tài chủ yếu trong các thư của Phaolô gửi cho người Corinto, Epheso và Colosse. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ và cần hoạt động như thân thể. Điều này có nghĩa là nhiều người không có những ân tứ giống nhau. Các bạn có thể có ân tứ nào đó mà không sử dụng. Có nhiều chi thể trong thân thể, có hàng trăm chi thể, và vì thế có hàng trăm ân tứ. Tôi không nghĩ rằng Phao-lô có một danh sách đầy đủ về các ân tứ, bởi vì mỗi lần ông đề cập đến ân tứ của Đức Thánh Linh, Phao-lô luôn nói đến ân tứ mới mà ông không đề cập trong danh sách trước đó. Và tôi tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn ông làm điều đó. Đôi khi, có một điều đáng buồn là có người đã đề cao hẳn một ân tứ và coi thường ân tứ khác. Khi cơ đốc nhân nào xem nhẹ ân tứ của người khác và xem trọng ân tứ của mình là chối bỏ đi mục đích của Đức Chúa Trời trong việc ban ân tứ. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc ban ân tứ tức là làm lợi ích cho toàn thân. Hay nói cụ thể là Ngài ban ân tứ để tôi và các bạn dùng điều đó làm lợi ích cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Như được nói ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 7. Mục đích của ân tứ trên đời sống con cái của Đức Chúa Trời không phải được dùng để tranh cạnh, nhưng để phục vụ Chúa và xây dựng lợi ích của đời sống đức tin lẫn nhau. Và trong sách Roma, đoạn 12 câu 6. Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Từ ngữ sự ban cho hay ân tứ trong tiếng Hy Lạp cùng với chữ ân điển. Vì thế nó có thể dịch là ân điển hay là sự ban cho miễn phí. Đó là những gì mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Ngài ban cho những người trong hội thánh với ân tứ nói tiên tri hay là ân tứ làm thầy giáo. Mỗi thành viên ở trong thân thể của Đấng Christ có một ân tứ và vai trò để thực hiện. Mỗi người có một ân tứ khác nhau. Mỗi người trong hội thánh đều có một ân tứ hay có nhiều ân tứ. Ân tứ là một phần hay là một món quà của ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời cứu các bạn và đặt các bạn vào trong thân thể của những người tin nhận và để cho các bạn hoạt động. Các bạn không phải hoạt động như một cái máy, nhưng như là một chi thể trong thân thể, một tổ chức sống. Khi ân tứ được sử dụng, nó được xác chứng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và mỗi người tin Chúa cần phải thử nghiệm ân tứ của mình. Nếu các bạn cảm nghĩ rằng các bạn có một ân tứ nào đó, các bạn cần sử dụng nó. Các bạn nên thử nghiệm nó. Và xin các bạn hãy xem xét đến kết quả. Các bạn có thật sự đem đến phước hạnh cho người khác khi sử dụng ân tứ của mình không? Các bạn có xây dựng hội thánh của Chúa không? Hay là các bạn đang làm cho hội thánh của Chúa bị chia rẽ hay là bị khó khăn? Từ ngữ tiên tri trong câu này không hề đề cập về việc nói dự ngôn hay là lời đoán trước về những điều xảy ra. Nhưng đó là một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Và xin các bạn hãy chú ý rằng công tác tiên tri được thực hiện trong sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin và bởi quyền năng kết hợp ân tứ. Và trong sách Roma đoạn 12 câu 7 nói tiếp: Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ân tứ làm chức vụ, tức là thực hiện công tác phục vụ. Nó được đề cập đến nhiều công tác thực tiễn khác nhau. Có nhiều hình thức phục vụ trong thân thể của những người tin nhận hay là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, như các bạn có thể góp phần phục vụ trong việc chuẩn bị bàn ghế cho buổi nhóm thờ phượng, sắp đặt kinh thánh và thánh ca, quét dọn nhà thờ, chuẩn bị hệ thống âm thanh, chuẩn bị tờ chương trình. Rất nhiều những công việc mà chúng ta có thể góp phần một cách thực tiễn. Vài người thì không có ân tứ giảng dạy, nhưng lại có ân tứ phục vụ. Như trường hợp có nhiều bà, nhiều cô chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc thông công của hội thánh và làm cho mọi người vui mừng thưởng thức những đồ ăn ngon đó. Đó là ân tứ của quý bà, quý cô. Nhiều người đã quý mến và nhận thấy được sự khích lệ trong sự góp phần của quý vị. Có người muốn làm trưởng ban, có người muốn làm chủ tịch các ban ngành trong hội thánh. nhưng có người chỉ muốn sử dụng ân tứ đơn sơ của mình đem lại những hữu ích cho hội thánh. Và tôi mong ước rằng quý vị hãy cố gắng thực hiện. Và trong sách Roma đoạn 12 câu 8: ai gánh việc phiên bảo hãy khuyên bảo, ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Công việc khuyên bảo này có nghĩa là an ủi. Có vài người có ơn tứ trong việc an ủi. Tôi biết có một bà trong hội thánh mà chúng tôi thường gọi là dì Dung, luôn có lời an ủi. Những ai bệnh hoạn, những ai có gặp việc buồn phiền, những sự khó khăn thì dì Dung đến thăm viếng và an ủi. Phaolô cũng nói rằng ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, tức là người có lòng chia sẻ tiền bạc vật chất của cải trên đất. Đức Chúa Trời ban cho một số người có tiền của và họ chia sẻ điều mình có cho người khác. Một số người giàu ít của nhưng lại cũng có tinh thần chia sẻ, và sự chia sẻ về vật chất cũng phải đi kèm với tấm lòng. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là bài tỏ việc thể hiện lòng nhân hậu, lòng tử tế. Khi thấy có một người gặp hoạn nạn thì ra tay giúp đỡ, thấy người cô thế thì tìm cách bao che, nâng đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và ban chúng ta một đời sống nên thánh tốt đẹp. Chúng ta được gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài và có mối giao thông với anh em mình cùng niềm tin. Tôi mong ước rằng các bạn gìn giữ mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời và với anh em mình. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.